Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Phật Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa, đại đức tăng, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay lại được duyên lành cùng nhau vân tập về đạo tràng để mà nhắc nhở nhau. Nhắc nhở nhau làm gì quý vị? Nhắc nhở nhau làm Phật. Một điều đơn giản rốt ráo viên mãn như vậy, tất cả trong kinh điển của Phật đều tán thán, đều khuyến tính, đều nhắc nhở cho chúng ta hãy về với Phật, hãy thân cận Phật, hãy gần gũi Phật, hãy học theo Phật, hãy ở nơi đó nương theo những hình tướng trang nghiêm, công hạnh, trí tuệ, phúc báo của Ngài. Một việc đơn giản, dễ dàng như vậy quý vị ạ. Không có gì là khúc mắc, không có gì là cao xa, huyền bí mà Phật 49 năm thuyết pháp để nói chúng ta hãy làm Phật là. Mà chúng ta không chịu làm Phật, mà chúng ta thích làm thế gian, chúng ta thích làm luân hồi lục đạo quý vị ạ. Một chuyện làm Phật á, Phật á dùng tất cả năng lực trí tuệ để hướng dẫn chúng ta hãy làm Phật là. Cho nên nó không cần nói huyền, nói dịu quý vị ạ. Không cần nói khuyên á, thâm á, khuyên á, nhủ nhiều, mà giờ chúng ta sao hãy hạ quyết tâm về với Phật quý vị. Ở trong đó Ngài á, tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều dùng tất cả phương tiện, du bộ thập phương, hành quyền phương tiện để làm gì? Để chính các Ngài nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn, và để giúp đỡ cho chúng sanh, để khuyên nhủ chúng sanh hãy nhập vào Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn, qua khỏi bờ sanh tử. Vậy chúng ta nói làm Phật dễ hay khó quý vị ạ? Một việc cứu cánh viên mãn như vậy mà khẳng định là chúng ta có thể làm được. Vậy mà giờ trong đó quý vị thấy một đứa con nó tập làm cái gì quý vị? Nó tập làm như cha như mẹ, cho nên hình hài của nó giống cha giống mẹ, giống khuôn đúc à, như khuôn như đúc. Tại sao cái việc tâm của nó thích mẹ thì gương mặt giống mẹ, tâm của nó chuộng cha thì gương mặt nó ra giống cha là bao nhiêu cái việc 9 tháng 10 ngày nó biến tâm của nó, hình dáng của nó giống cha giống mẹ. Dễ hay khó là nó chỉ có một tâm chuộng thôi quý vị, ưa chuộng thôi à, mến chuộng thôi là thích trong đó, hoan hỷ vui vẻ trong đó, và từ từ nó biến đổi gương mặt của nó ra sao quý vị? Giống cha giống mẹ không khác. như khuôn như đúc quý vị ạ. Đạo lý này á đơn giản bình thường như vậy, bất luận ai cũng có thể làm được. Mà chúng ta làm thế gian thì hay lắm, mà nói làm Phật thì đủ cớ, đủ chuyện, đủ vấn đề khởi ra. Khuyên đến gãy lưỡi cũng không chịu. Làm gì thì làm, khuyên gì thì khuyên, không chấp nhận, không tin tưởng. Quý vị thấy không? Rõ ràng không này? Và vậy mà thế gian thì nó làm hay lắm quý vị ạ. Cái đạo lý này nói ở trong kinh Đại Thừa đó quý vị ạ, đầy đủ trong đó. Mà Phật đó, Phật muốn làm sao? Phật muốn cho chúng sanh phải y như các ngài. Ngài biểu diễn, ngài đóng tuồng, ngài khuyên nhủ, ngài ngôn thuyết để cho chúng ta đừng làm chúng sanh nữa, mà chúng ta cứ tà làm chúng sanh thì hay, giận thì hay, hờn thì hay, dỗi thì hay, vui buồn ganh tị ganh ghét thì hay, mà nói làm Phật thì dở quá à. Khó hay dễ quý vị ạ? Cái đạo lý này trong Quán Vô Lượng Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật không khác là. Đạo lý của niệm Phật như vậy đó quý vị ạ. Còn phải khuyên nữa sao? Quý vị thấy có ông Phật nào mà xấu không quý vị ạ? Có vị Phật nào mà ở trong đó hèn kém đâu? Chúng ta đều ở trong đó ngài tịch rồi, mà cũng là nặng tượng khắc tượng, cũng là ở trong đó trang hoàng trang điểm để mà tôn thờ, để mà để hình tượng của ngài vào tâm chúng ta. Phật nói ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát tu, như Phật kim sát thân là. Ta nếu ta thành chánh giác, ta lấy danh là vô lượng thọ, ta lấy danh hiệu ta là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là gì? Là A Di Đà. Trong kinh A Di Đà nói tại sao Phật đó bỉ Phật danh hiệu A Di Đà, tại vì vô lượng thọ, tại vì vô lượng quang, cho nên có danh là A Di Đà. Nên khi ta thành Phật, ta lấy danh hiệu của ta là A Di Đà. Chúng sanh nào, bất luận chúng sanh nào nghe được danh hiệu đó đều câu làm quay về đấy quý vị. Câu lai ngã sát trung là quay về đó, câu vân tập lại về ở nước ta để làm gì quý vị? Về nước ta sẽ được có như kim sắc thân, giống như hình tướng của Tạng Không Gian, cũng là diệt dĩ từ bi tâm quảng đại chư đại chúng ta. Trong đó không những sắc tướng được trang nghiêm như ta, mà ở trong đó họ cũng có tâm từ bi, họ cũng đạt được tâm trí tuệ. Đây là tất cả những gì ta có, ta trao truyền lại hết, như là một người con ở trong bụng mẹ trong đó, ở trong đó mến cha chuộng mẹ ở trong đó, cho nên ra thì sao quý vị? Cũng có hình tướng như cha như mẹ. Rồi làm sao? Tất cả gia tài sự tạng, tất cả những cái hay đó ta đều trao cho đứa con là. Quý vị thấy tâm của Phật như vậy mà chúng ta đi ra cái tại sao quý vị? Mang cái hình tướng của chúng ta không giống Phật chút nào, giống ai đâu không là. Tại sao Phật đâu có hiềm khích chúng ta, đâu có ghét bỏ chúng ta, mà tại vì tâm chúng ta chạy đi là, cho nên không có sắc tướng như lai, không có kim sắc tướng như lai, mà giống gì quý vị? Giống trong lục đạo luân hồi là. Nói vậy cho nên cái đạo lý này nó rõ ràng minh bạch cho việc. Bây giờ chúng ta phải làm sao nè? Như giờ tin chưa là? Chưa chịu tin nữa là. Cả một năm, hai năm phải giảng trong đó mà nhiều người vẫn chưa tin được cái gì. Tại sao không tin? Chưa chịu về là chưa tin là. Ủa? Chưa chịu về chứ sao chúng ta ở đây à? Chúng ta ở đây để chơi chơi gì vậy quý vị à? Chứ thật sự về chưa buông xả, chưa rốt ráo, chưa trong đó tâm tâm niệm niệm của mình chưa hướng về Phật. Mà hãy có chuyện gì ta bà khởi lên một cái là sao quý vị? Rồi đó, Tây Phương Cực Lạc biến thành mây khói. Mở ta bà hiện thực. Phật nói tứ đế, chân đế, diệu đế là ở trong đó tất cả những gì hay ngài nói rõ ràng. Ở đó là gì quý vị? Khổ là không có một chút xíu nào là vui, không có một chút xíu nào là tốt đẹp cả. Ngài thốt lên đầu tiên khổ là. Đó là chân đế quý vị. Đó là diệu đế, đó là tứ đế là. Quý vị thấy không? Phật đứng ra nói rõ ràng trong đó. Lời đầu tiên là khổ. Khổ từ đâu tới? Khổ vì những tập khí. Tập khí nó kết tập lại thành thói quen trong đó. Và chúng ta không chịu làm Phật mà ham làm thế gian. Không làm thế gian không chịu nổi. Phải làm thế gian thì mới thỏa mãn. Phải làm thế gian thì mới hả dạ là. Nói sao nói, giận là vẫn giận, tức là vẫn tức, không tức không chịu được. Tại sao thế gian đó quý vị à? Mà biểu làm Phật đi, ai nói gì hoan hỷ cười đi, ai nói gì trong đó vui vẻ niệm Phật đi, không chịu quý vị. Nhất định thầy à con oan lắm mà, thầy à con tức lắm mà, thầy à nó con làm như vậy mà nó đổ thừa cho con là. Thầy à, tuy biết là khổ, tuy biết là vô thường, mà con á không cãi lại, con á không biện hộ, con chịu không nổi là. Phật nói rõ ràng cái gì? Đây là vô thường, như mộng ảnh, như bào ảnh, như là điện chớp là. Phật nói rõ ràng trong kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp, người thân người sơ, tất cả những cảnh giới tốt cảnh giới xấu, tất cả bà con thân thuộc, tất cả kẻ thù, tất cả gì đều là gì cái việc như mộng. Đây dùng chữ mộng rất là hay quý vị. Ở trong mộng, ở trong đó chúng ta ở đang trong đại mộng mà không biết. Thôi bây giờ tỉnh dậy đi, thức dậy đi. Bằng cách nào quý vị? Đừng sợ mộng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi là. Chịu khó giác chút đi quý vị. Làm sao giác? A-di-đà Phật là vô lượng giác. Mà chúng ta không tỉnh tỉnh rồi sao? Vẫn còn nướng một chút, vẫn còn tiếc một chút, vẫn còn ở trong đó đắm đuối trong đó. Đây đó, gần tỉnh rồi đó quý vị. Còn những người chưa tỉnh thì sao? Đắm trong mộng say là. Mà nói tới một chút đâu có đâu à. Chúng ta vẫn là hiển hiện ở đây mà. Quý vị thấy hiển hiện được không? Nhìn lại cái quãng đời của mình đi quý vị. Đi hết 2/3 đoạn đường rồi, đi đến 3/4 đoạn đường rồi, nhìn lại coi nó có phải mộng hay không, hay là nó thiệt. Mộng là. Nhìn lại thì thôi, mình thấy bạn bè mình đâu rồi quý vị, có trong đó nhà làng xóm mình đâu rồi, ở trong đó những người thân thương đâu rồi nè, không biết họ đi đâu, không biền biệt là. Cho nên á, thật sự nhìn lại cái vị thấy đi á, hết hơn nửa đoạn đường nhìn lại không có gì cả. chỉ là hoài vọng mà thôi, chỉ là những hồi tưởng mà thôi, chỉ là những nhớ nhung, chỉ là ở những trong ảo tưởng trong đó. Phật nói rõ ràng quý vị, cái vị trí kiếm trong đó coi kiếm có cái gì được trong đó, nó có chuyện gì xảy ra là cái vị là tay trắng vẫn hoàn trắng ta, không có cái gì mà giữ được. Là hãy trở về sự thật quý vị, hãy trở về hiện thực đi. Hiện thực đó trở về không được thì bây giờ Phật nói thôi, hãy giữ lấy câu A Di Đà Phật cho nó giác đi. Hãy đem nó hình tượng của ta. Hình tượng của ta là gì? Là đại biểu cho vô lượng thọ. Tướng mạo trang nghiêm của ta là đại diện cho vô lượng quan, là đại diện cho tất cả trí tuệ, tất cả hiện thực được, không còn sanh diệt, không còn ảo tưởng nữa. Là cho nên nãy giờ chúng ta sao cái việc hãy để tâm mình làm Phật đi. Là nhiệm vụ của chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm ở đây không ngoài tâm này là Phật thì tâm này phải làm Phật, không quá tự nhiên vô cùng, không có một gì cản trở, không có gì chống trái, chỉ tưởng đến Phật, chỉ nhớ đến Phật, chỉ để tâm mình là Phật thì mình làm Phật chứ gì. Là cái tâm đó vi diệu như vậy quý vị, nó trải dài hết tất thập phương pháp giới, nó thông thấu cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, nơi nào nó cũng có, nơi nào nó cũng hiển hiện. Mà bây giờ chúng ta thấy đi chống tâm ảo tưởng ảo mộng là thì bây giờ là như thế nào quý vị? Hiển hiện như vậy chúng ta làm sao? Hãy dùng nó đi, hãy biết dùng nó đi. Đi để chi hơn chấp vô cái thân này quý vị, khổ là khổ không quý vị? Khổ là không có một chút nào là sướng hết quý vị. Nếu mà khỏe một chút á thì mình thấy á, tinh thần trong đó khổ. Nếu mà bệnh á thì khỏi nói. Thì quý vị nãy đi kinh hành quý vị thấy mà nó người biết nó đâu té xỉu nữa, nó muốn làm gì thì làm mà không có một chút tự tại, không có một chút tự chủ. Chúng ta hiểu ở đây trong pháp hội, trong giờ niệm Phật, giờ khỏe một chút đi, ráng hai ngày đi, để mà ở trong đó đi niệm Phật lấy công đức, mà nó không chịu nghe, nó không thèm, nó bữa hồi ta không thèm khỏe, ta ở đây trong đó ngã xỉu chơi cho nó như thế nào đi quý vị. Đau khổ thống khổ vô cùng là trong kinh Phật nói ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu là. Người vô bệnh viện á quý vị biết thống đó là cái hoa báo đó quý vị, còn thiêu á là ở địa ngục, cái quả báo ở địa ngục luôn luôn thiêu đốt, luôn luôn nóng trong đó, ở trong đó. Còn ở đây á quý vị nào á mà thân thể yếu đuối thì thấy thì thống khổ là phải không? Thống đó là do cái gì quý vị? Vì những cái tập ác nó kết tập lại thành thống khổ là. Đó mới cái hoa báo thôi là. Mà luôn luôn á trong đó đau đớn quý vị. Xước một cái móng tay là thấy thống khổ là. Ở trong đó nhiều thanh niên trong đó bị tai nạn trong đó thì sao quý vị? Thống khổ là. Ở đang vui chơi thì không sao, đến hồi đi vô bệnh viện người ta cắt tay cắt chân trong đó thấy sự thống khổ trong đó. Thật sự nó như vậy đó quý vị. Khổ là Phật nói chân đế là. Phật nói đó là diệu đế là. Phật nói đó là ở thế giới này bắt buộc phải như vậy vì chúng ta sống ở trong vọng tưởng, trong đó vọng ảo, không có được tự tại chút nào. Thôi bây giờ trở về làm Phật đi, hay không quý vị? thân như kim sắc thân. Trong đó A Di Đà Phật thân kim sắc, thân của chúng ta cũng như Phật thân kim sắc là tướng hảo quang minh vô đẳng luân, không có cái gì mà so sánh nổi, không có cái gì mà có thể tương bằng nổi. Đây là chúng ta tán thán Phật là có nghĩa là tương ưng với tâm của chúng ta, thân của chúng ta cũng như vậy là như Phật kim sắc thân quý vị. Cha nào thì con đó là con nhà tâm không giống lâm cũng giống cắn. Con nhà Phật phải đầy đủ trí tuệ từ bi trang nghiêm là phải như vậy quý vị à, chứ không phải con nhà Phật mà lết thết lang thang đâu là. Ai cấm chúng ta về, ai ngăn chúng ta về sum họp quý vị? Tại chính chúng ta ngăn cản chúng ta. Phật vẫn mở rộng lòng, mở rộng bàn tay, mà những tập khí, những tà kiến, những ngã mạn, những tự cao, những kiến giải ngăn chặn chúng ta về với Phật. Quý vị thấy khổ không quý vị? Thật là đáng trách. Rồi ở tu ra trong đó Phật nó nói biểu tâm đó là Phật, tâm đó làm Phật đi. Không chịu làm Phật làm gì đâu, không cái gì. Chấp vào cái tư tưởng, chấp vào kiến giải, chấp vào những kinh nghiệm, chấp vào những thô hèn của chúng ta cho là đúng. Mà ở trong đó Phật khuyên lại không chịu nghe. Ngài á, thiền sư Triệt Ngộ nói hãy dùng nó chính xác đi. Hãy đừng lấy cái cây cung thần, đừng lấy cái nỏ thần mà đi bắn chuột nhắt. Hãy lấy nỏ thần để mà vươn ra bắn những trong đó, những khủng long, những con chim lớn trong đó. Hãy hạ hết tất cả những phiền não nghiệp chướng. Hãy đem cái tâm đó vươn vai để làm Phật, để mà đầy đủ thần thông trí tuệ. Đó là nỏ thần, đó là cung thần. Đem chi bắn loài chuột nhắt cái gì? Bắt chuột nhắt là sao? Là quán à. Coi vọng tưởng khởi như thế nào. Ở trong đó quán chiếu trong đó đều là chuột nhắt là không có tương ưng với trí tuệ của Phật. Tâm này là Phật, tâm này là Phật thì đại trí tuệ, đại uy đức. Chứ vì thấy trong kinh A Di Đà nó tại sao kinh này gọi là nhất thiết chư Phật sở hữu điều, là nói nếu có chúng sanh nào, nếu có thiện nam tử nào, thiện nữ nhân nào nghe được kinh này thọ trì và nghe được chư Phật danh giả thì được nhất thiết chư Phật sở hữu điều. Không phải 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ đâu, mà được nhất thiết chư Phật hộ điều. Cái vị dở kinh A Di Đà ra, chúng ta ngày nào cũng dùng kinh A Di Đà, cũng tụng thọ trì đạo tụng mà tương ưng với việc mà không dám tương ưng à. Ai nói biểu người niệm Phật được 25 vị đại Bồ Tát bảo hộ nè, đưa kinh điển ra, chúng ta nói ôi cái đó dở à. 25 vị đại Bồ Tát, 25 có số lượng, đại Bồ Tát đâu bằng Phật. Đây kinh này trước mắt chúng ta Xá Lợi Phất à, ở trong nói nơi này Xá Lợi Phất à? Không biết tại sao gọi là nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân văn thử kinh điển thọ trì cập văn chư Phật danh giả thì thiện nam tử, thiện nữ tâm giai vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đây trong kinh nói rõ ràng cái gì à? Nó đâu không cần ở kinh nào, đây ngay trước mắt. Người nào có thể thọ trì kinh A Di Đà, người nào có thể nghe được chư Phật danh. Chư Phật danh là gì? Là A Di Đà Phật. thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, tâm của nó hướng về Phật, tâm của nó làm Phật, cho nên được không phải Đức Phật A Di Đà hộ niệm mà nhất thiết chư Phật hộ niệm. Đây giáo Phật đã nói trong kinh A Di Đà 36 lần kêu xá lợi Phất ra để mà dạy. Trong cái đoạn kinh nhỏ như vậy, trong quyển kinh nhỏ như vậy mà phải dạy cho xá lợi Phất 36 lần, mỗi một lần là một quan trọng, mỗi một lần đều là nhắn nhủ, mỗi một lần dạy như vậy là hãy chú ý, ta đây dạy những lời bất khả tư nghị. Ông không thấy được, ông không biết được, ông không hiểu được, ông không tương ưng được thì ông đứng đó lắng nghe Thế Tôn dạy cho. Quý vị thấy không? Đây là 36 lần Đức Phật nói, Đức Phật nhắn nhủ, Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm như vậy, Tây Phương Cực Lạc Quốc tối thắng như vậy, con à, con nên về đi là khuyên nhủ như vậy cái gì à? Ở trong đó dùng lời ở trong đó thành thật thuyết, thành thật ngôn để mà nói cho chúng ta. Hãy khuyên chúng ta bỏ đi thế gian, hãy khuyên chúng ta bỏ đi khổ, hãy khuyên chúng ta bỏ đi những cái phương tiện, mà hãy về đến cứu cánh là nhập Phật Pháp Tạng, cứu cánh bỉ ngạn là không có phải quyền thừa, không phải hóa thành, không phải phương tiện đâu, mà chỉ chúng ta thẳng con nhà tâm đó là hãy trong đó hãy làm một người của con nhà tâm đi kia vậy. Vì sao giống giống một chút, giống sao quý vị? Phật ở trong đó ngài ở trong đó thôi giờ con không tương ưng, con cứ nhắc tên ta đi đủ rồi à, con không cần quá tướng hảo của ta, không cần quá cảnh giới của ta, con nhắc bà con cô bác nể rồi, con nói ta là con Phật, ta là con A Di Đà, ta là A Di Đà Phật, nên quý vị ở nơi đây cứ niệm A Di Đà Phật thì chư Phật mười phương nghe tiếng hộ niệm liền. Tin không quý vị à? Lời Phật nói như vậy mà chúng ta hở một chút là bỏ, ôi cái này không linh đâu. Đây quý vị à, hấn của vua đó là, đây là ngài Ngẫu Ích đại sư đó, tất cả đều do tâm ấn trong đó Đức Như Lai đã tuyên dương như vậy. Giờ chúng ta tin không? Tin thì đi đâu có cái gì á, chuyện gì á, nè ấn vua nè, ấn vua chỗ nào? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nè, coi có bạc hết trong cái gì. Tin tưởng xa thiết như vậy rồi thì cái việc thành công thôi là. Nên ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta gì kìa, hoan hỷ vui vẻ, có bủ bối rồi cái gì, có chuyện gì A Di Đà Phật chịu chưa? Đây cái gì, thật tâm làm như vậy, chúng ta nhận mình là con nhà tông, chúng ta nhận mình là đại đệ tử của Phật, đệ tử thứ nhất của ta, của ai? Của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong đó dù cho tam thiên đại thiên trong đại hỏa cũng nương thần lực uy lực của ta mà siêu thoát. Tinh hồn cái vị là Phật ở trong đó nói, trong đó rõ ràng, khi đọc lại kinh Vô Lượng Thọ phẩm 47, đệ tử thứ nhất của ta, ta thọ ký cho được là Diệu Âm Như Lai, ta thọ ký là Pháp Vương Tự, ta thọ ký cho nó là con của ta. Không cần phải đọc Pháp Hoa, không cần phải trọ trì Pháp Hoa để mà trong đó may mắn được dự vào đại đệ tử, lúc đó Phật mới thọ ký cho. Còn ở đây quý vị, tất cả chúng sanh y như vậy là thì Phật đều thọ ký cho tất cả nhất thiết giai thành Phật. Chịu làm Phật không quý vị à? Hơn là thích làm Bồ Tát. Bồ Tát vẫn còn một bẩm vô minh, Bồ Tát vẫn uy đức, vẫn chưa có viên mãn trọn đầy. Bồ Tát không phải dễ là. Trong đó bao nhiêu kiếp tu hành, bao nhiêu hạnh khó mới thành Bồ Tát cái vị. Còn nếu mà khó quá chịu không nổi thì thành thối chuyển Bồ Tát. Hồi không dám làm Bồ Tát, chúng sanh cương ngạnh quá, chúng sanh khó chịu quá, chúng sanh khó độ quá, làm Bồ Tát khó quá, thôi xuống một bậc làm duyên giác, xuống một bậc làm A La Hán, không dám làm Bồ Tát nữa. Không dễ là. Tại sao không làm Phật quý vị? Cái đạo lý rõ ràng như vậy, tại sao không làm? Ai á trong đó? Ở trong đó, trong kinh nói rõ ràng, bất luận chúng sanh nào, không phải nam tử đâu ạ, không phải nữ, nữ nhân trong đó, nữ nhân có nhiều chướng ngại, không được làm phạm vương, không làm vua ở cõi trời, không được làm Phật, đừa bị chướng ngại như vậy. Ở trong kinh Pháp Hoa ở đây mới đến cuối cùng mới nói chúng ta long nữ thì mới làm Phật, còn kinh điển khác đều bị chướng ngại. Trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, kinh đó nói chúng ta sao quý vị? A Nan à, thôi ông đừng nói nữa là người cho người nữ vào trong pháp của ta thì ở trong đó làm chánh pháp của ta giảm hết một nửa. A Nan à, ông đừng nói nữa là cho người nữ vào trong Phật pháp, trong đó làm người xuất gia thì chư thiên không lễ chư tăng. Tại sao quý vị? Bị ô nhiễm á, không kính trọng nữa, mất đi uy đức, mất đi uy lực của Phật pháp. Đáng lẽ các thầy được các chư thiên lễ, mà bây giờ thôi cái pháp đó có người nữ tu đó, mình dạy gì mà lễ? Cho nên mất cái uy đức của Phật pháp. Tại sao quý vị? Vì những chướng ngại, những tình cảm, những yếu hèn của người nữ làm cho Phật pháp giảm uy đức. Vậy mà ở trong đây quý vị, bất luận chúng sanh nào về Tây Phương Cực Lạc đều là thân đại trượng phu, đều là đại Bồ Tát, đều là trở thành Phật, trở thành bổ sứ Phật. Đây quý vị coi lại kinh điển coi, bất luận người nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thử kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó đều được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Là không có một chống trái, không có một chướng ngại, không có một tị hiềm nào. Còn ở pháp khác, Đức Như Lai phải nói: thôi thì A Nan à, ông đừng nói nữa là. Ba lần thưa thỉnh, ba lần xin xỏ, Phật mới đến cuối cùng mới cho hàng ni vào trong Phật pháp. Chướng ngại đó quý vị, thế gian này chướng ngại đó. Vậy bây giờ chúng ta vô được cái pháp này rồi quý vị, thấy không? Tất cả chư Phật đều hộ niệm, không có còn cái ý tưởng nó là con ruột, nó là con ghẹ. Ở đây có con ruột, có con ghẹ là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc quốc, ở trong cái pháp môn này là tất cả đều là con ruột, tất cả đều là tông, là con nhà tông, không có một chút tị hiềm nào, không có một chút chướng ngại nào. Đây những vị thấy đến cuối cùng Phật nói chúng ta cái pháp môn này chiều chưa. Người trong đó cái vị thấy được cái thân nam không phải dễ đâu. Mua trong cái thân nữ mà muốn tu để chuyển thành thân nam đó, Đức Phật Thế Tôn phải mất hết một đại kiếp tu hành, tinh tấn tu hành mới đổi từ thân nữ chuyển thành thân nam. Vì ở trong kinh Á Đại Hải Đạo Tỳ Kha Ni đó quý vị, Phật nói chúng ta 84 chướng ngại của người nữ, chứ không phải ngài á, ngài nói con ghẻ con ruột rồi binh dân con ruột ghét con ghẻ thôi. Mà tại sao? Tại vì con ghẻ có nhiều chướng ngại quá. Ngài kể ra 84 tội. Đây cái vị đó không có nói là thầy bây giờ thầy thuyết pháp mà thầy không còn bình đẳng nữa. Đây Phật nói cái vị à, vì ở trong đó tâm của người nữ nó yếu điệu, nó hẻo lạ, nó không có thẳng, nó không có ngay, nó nói một đường nó làm một lẻo, nó rõ ràng như vậy đó quý vị. Lời nói như vậy nó làm bộ nhưng mà tâm thì muốn ở ngoài làm bộ làm thành làm thịnh, cho nên tâm nó không trực không thẳng. Bởi vậy đến với đạo, đến với chấm pháp bị chướng ngại. Còn nam thì nó thẳng như ngược ngựa vậy đó, tâm nghĩ gì nói thẳng ra cái đó, cho nên đi thẳng như cái gì. Còn ở trong đó Phật, tôi đọc cho hòa thượng Minh Thông đưa tôi kinh Đại Hải Đạo, tôi đọc cho thấy wow đúng quá, làm bộ làm tịch, trong tâm thì muốn ở ngoài thì không, cho nên ở trong đó cứ nói này nói một đàng làm một nẻo. Đây cái việc tâm nó tâm vọng tưởng, tâm vọng nó nặng hơn là tâm chân, bởi vì khó là nên bây giờ chúng ta sao thôi, giờ bỏ tâm đó đi làm Phật đi cái việc. Phật nói thôi kệ nó làm sao được, cứ niệm Phật thành Phật thanh nó thân tướng sẽ chuyển đổi. Tại sao không làm Phật cái việc? Cho nên ở đây chúng ta tin rồi, có thiện căn rồi, có thể tin tưởng rồi, ở trong đó mình dùng cái tâm chân thật của mình để làm Phật, dễ hay khó cái gì? Dễ là cái tâm của mình làm ba cái chuyện gì đâu trong đó còn được nữa, nói chi mà làm Phật, vốn gì nó là Phật, bây giờ làm Phật lại ngăn ngại lại chướng ngại Cho nên ở đây là cái việc sở tri chướng nó cản đường chúng ta. Những cái tư tưởng, những kiến giải, những cái anh hùng giả nó cản lối chúng ta, không cho chúng ta làm Phật. Niệm Phật thì quên, niệm Phật thì sợ người ta cười, niệm Phật thì nói là yếu. Yếu chỗ nào là tất cả chư đại Bồ Tát đều niệm Phật, chúng ta thấy chúng ta không dám niệm Phật Quan Thế Âm quý vị thấy, ngài phổ độ chúng sanh trong đó, mà trong nó tâm của ngài luôn luôn có Phật. Ngài để cái biểu tượng trên mão của ngài luôn luôn có Phật, dù bất cứ làm chuyện gì đi nữa cũng không rời Phật, không dám bỏ Phật. Quý vị chúng ta đều kính ngưỡng, đều tôn trọng, đều khát ngưỡng để thấy được Quan Thế Âm. Là người đã cứu giúp chúng ta thì ngài làm cái gì? Chúng ta bắt chước làm sao? Làm theo có gì đâu quên gì? Có gì đâu mà mắc cỡ Vậy mà trong đó niệm Phật là mắc cỡ sợ quê là lấy nỏ thần đi bắn chuột nhắt thì oai oai dương dương tự đắc, mà đem cái nỏ thần để trong đó bắn loài khủng long, bắn loài rồng trong đó lại sợ mắc cỡ. Đây quý vị, tâm của chúng sanh không thấu không hiểu đó. Bởi vậy cho nên nó người niệm Phật bất khả tư nghị quý vị. Người ta niệm Phật ở trong một thời gian 3 năm sau chuyển thân thể, chuyển hình tướng, đi ra đi một cách tốt đẹp, một cách hoan hỷ, một cách vui vẻ. Dù bất cứ ở trong tình huống nào, họ trong vòng 3 năm chuyển đổi. Vì sao? Tâm của họ có Phật là, tâm của họ làm Phật là, cho nên hình tướng, cho nên ở trong đó hoàn cảnh đều chuyển đổi. Người đại phước đức là, một người đại công đức là, ở đây họ mặc cái áo rách, mặc cái áo xoàng, nhưng mà 3 ngày sau họ cởi cái áo ra, họ mặc được cái áo kim cang, họ mặc được cái áo thân sắc vàng, họ không còn sanh tử, họ không còn đoạn diệt nữa, họ đầy đủ thần thông trí tuệ, đầy đủ phúc báo, đầy đủ năng lực. Ở trong đó có những cái hạnh, những cái nguyện như chư đại Bồ Tát không khác. Ở đây chúng ta coi họ là hèn kém, coi họ ở trong đó thua xuất, nhưng mà 3 năm sau đầy đủ hạnh nguyện như Như Lai. Tại sao không làm cái gì à? Chúng ta còn cần phải khuyên nữa. Trong kinh nói rõ ràng minh bạch cái gì à? Mở trong đó các vị thiền sư sau khi dắt rồi đã biết, wow, làm Phật, là Phật, làm Phật thì dễ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thì khó. Kiến tánh thì phải đoạn hết tất cả hoặc, phải đoạn hết tất cả những vọng tưởng, đoạn hết tất cả những vô minh thì mới thành Phật được. Còn ở đây á, nó tâm này là Phật, tâm này làm Phật dễ là. Cứ tâm tâm niệm niệm của chúng ta tương ưng với câu A Di Đà Phật, niệm niệm á, khi trong đó cái gì không cần biết là Phật trang nghiêm như thế nào, hình tướng như thế nào, biết càng tốt, chúng ta chỉ tương ưng Phật. Lấy cái ấn ra cái gì, lấy cái ấn vua ra trong đó, cứ ấn trong đó, ai mà thấy cái ấn vua trong đó đều phải phủ phục xuống, chư Phật chư Bồ Tát đều kính ngưỡng. Đây quý vị à, chúng ta có ấn mà không chịu dùng, chúng ta biểu ồ cái ấn nó công đức như thế nào, năng lực như thế nào. Quý vị thấy lúc xưa đó, ở tại Việt Nam, ở tại Trung Quốc đó, nếu mà có chiếu chỉ vua đưa ra, nếu mà có ấn vua đi ra thì tất cả quan đều phải cúi xuống. Đi tất cả đến địa phương nào, tất cả đến nơi nào ở trong đó đặt sứ của vua đi thì sao cái việc, họ đều có chiếu ấn chữ. Như muốn điều động bao nhiêu quân, bao nhiêu quan tới như thế nào đều đưa ấn ra biểu sai quan, quan phải làm hết. Tại vì quý vị chúng ta đã có được cái năng lực đó trong tay mà không lấy ra dùng. Không phải 25 đại Bồ Tát tới để mà nghe lệnh chúng ta, mà chư Phật mười phương đều âm thầm bảo hộ. Kinh nói rõ ràng cái gì? Thì sao không lấy ra dùng? Chịu không? Mà hãy một cái chuyện nhỏ trong đó thì ở trong đó làm đủ cách, đủ trò để mà kiếm được những cái lợi nhỏ, những cái kết quả tầm thường. Mà ở trong đó, đây quý vị à, tâm này là Phật, tâm này làm Phật đi là. Tại sao lại thích làm sanh tử trong đó? Tin không quý vị à? Cái đạo lý này rất là thâm sâu là. Ở trong Quán Kinh, đó là lý luận của tịnh độ. Lý luận của tịnh độ ở trong đó nói tâm này vốn dĩ là Phật. Bây giờ tâm này là Phật, có gì mà trở ngại. Nên ở trong đó Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư nhắn nhủ chúng ta. Trung Phong Thiền Sư cũng vậy, nói tâm này là Phật, tâm này là Phật. Thì Ngài nói ở nơi đây ngã tâm tức là A-di-đà, A-di-đà tức là ngã tâm này tức là A Di Đà Phật đó, A Di Đà Phật tức là tâm này đó chứ không phải tâm nào khác nữa. Cứ tâm này đem ra niệm Phật thì nó sẽ thành Phật mà thôi. Là các ngài nói ở trong đó tuy khác đều ý nghĩa đều như nhau, là diễn đạt cho chúng ta thấy một sự giác ngộ của các ngài. Cho nên ngài tu đến hồi tất cả đại kinh đại luận tất cả gì đều buông xuống và giữ lấy một câu A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta chịu buông xuống không quý vị? Hay là thế gian nó vẫn còn níu kéo chúng ta làm, vẫn làm mà trong tâm không đắm, không chấp, không phan duyên, đây mới thật sự là làm. Chúng ta làm vẫn ở thế gian quý vị, nhưng mà tâm chúng ta có Phật có ngại gì? Chúng ta làm việc ở thế gian cũng sinh hoạt như thường, nhưng mà chúng ta ở đó luôn luôn niệm Phật nhớ Phật có ngại gì nè? Thế cho nên á, bây giờ mình á phải vào công phu như vậy. Vào công phu như thế nào? Mình phải làm sao á trong mọi sinh hoạt trong đó tâm có Phật, hoan hỷ một chút, vui vẻ một chút, thoải mái một chút, không ai bắt ép chúng ta. Để làm sao những cái hờn giận ghét ghen, những cái yêu thương, những cái tình cảm của thế gian nó phai mờ đi, nó không còn vướng bận nữa. Chúng ta ở trong đó tâm chỉ có Phật mà thôi. Khó hay dễ quý vị? Dễ hay khó là cho nên ở đây tại chúng ta chứ không tại ai cả. Nếu chúng ta muốn niệm thì ai cấm ai cản à? Hiểu rồi thôi về với Phật đi à. Ở thế gian này vui một chút như vậy cũng chết à. Cứ nghĩ đến những thống khổ trong tương lai chúng ta gặp phải thì thôi, nó vui vui này nó dụ mình thôi, không thèm nữa. Mình vui á, vui á trong đó để hòa với thế gian, để thuận theo thế gian, nhưng tâm của chúng ta vĩnh lìa thế gian, không còn đắm, không còn chấp được cái việc tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Là chúng sanh nó muốn cười thì ta cười cho nó vui, chúng sanh nó muốn buồn thì ta cũng buồn cho nó vui. Là nhưng mà trong tâm của chúng ta luôn luôn là thú hoan hỷ cái gì, không có buồn vui của thế gian. Thế vì thấy là nó đang buồn ở đó, chúng ta đem cái mặt cười toe toét tới thì sao cái gì? Nó nói con nhỏ này thiệt tình, nhà người ta đang buồn mà nó đem cái mặt nó vô, nó coi như không có chuyện gì hết. Tùy thuận chúng sanh cũng làm cái mặt rầu rầu, nhưng mà tâm sao vẫn hoan hỷ niệm Phật. Tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Là nó muốn rầu thì kệ nó, cho nó rầu chút đi, tâm bình ở trong đó, mình nó biến hóa trong đó một chút, tâm luôn luôn có Phật kia vậy. Rồi lựa phương tiện, lựa lời nói, lựa hoàn cảnh kéo nó lại, thôi mình bỏ cái buồn đi, nhẹ nhẹ bắn cái buồn nó ra, búng cái buồn nó ra, rồi đem cái vui nó trở lại. Thế vì như vậy nó biểu được à, mình tâm mình hoan hỷ tự nhiên làm tâm của người ta bớt buồn lại. Đây quý vị thấy rõ ràng minh bạch như vậy, chứ không có ở trong đó, không có ở trong đó ở trong đó lý sự viên mãn vô cùng. Vậy chúng ta đó ở nơi đây biểu diễn cho chúng sanh thấy, từ buồn mình kéo lại vui, từ ở trong đó đắm say của nó, vui thú của nó, mình kéo nó lại trở về cái hoan hỷ. Hoan hỷ khoái lạc thường còn, chứ không phải ở vui thú của thế gian trong tạm bợ. Đây có trí tuệ, có từ bi là tâm của mình có Phật, có ngại gì đâu quý vị ạ. Đâu có gì chướng ngại. Chướng ngại tại vì ta, tại vì cái ta. Cái ta làm sao? Nó không làm thỏa mãn, nó không chịu nổi. Nếu không buồn nó không chịu nổi quý vị. Nếu nó không giận nó không chịu nổi. Nếu nó không ghét nó không chịu nổi. Nó ghét rồi thì nó hả giận rồi sao kìa. Cháy hết rồi. Cháy hết rồi đó. Thôi giờ làm lại. Cứ như vậy nó làm cái gì à? Ngu không? Tại sao chúng ta dài quá như vậy là? Nó thỏa mãn cái tính đó, thỏa mãn những cái ngã đó, thỏa mãn những cái tự cao tự ngã đó thì nó mới hả dạ. Quý vị thấy nó có gì vui không quý vị? Chỉ hả dạ thôi là. Mà hãy mà hoan hỷ nó đang á, tức như vậy mà nó hoan hỷ niệm Phật tức chết đi, chịu không nổi là. Mà cứ ấm ức ấm a ấm ức á. Rồi may có thầy ở đây, không có là chết mày rồi. Quý vị thấy không nè? Tại sao chúng ta ép mình quá như vậy quý vị? Mà nó cháy hết rồi á thì á, tim gan phèo cõi nó bị tổn thương rồi, lúc đó thở phào một cái, đúng là giận quá, giờ bớt rồi. Tại chúng ta phá chúng ta, tại chúng ta hại chúng ta. Một cái cơn giận giết đi thọ mạng 3 ngày quý vị. Một cái cơn giận của chúng ta cắt cái thọ mạng 3 ngày. Cứ một ngày một lần giận đó là cắt 3 ngày. Một lần giận là cắt 3 ngày. Cắt riết nó từ lũi là. Thôi giờ mình nó để cho nó nảy mầm ra đi quý vị. Cứ một câu A Di Đà Phật thì nó lại chồi thêm một nhánh nữa. Một câu A Di Đà Phật lại nó sanh thêm trí tuệ, sanh thêm thọ mạng nữa là. Cứu nó lại đi là. Giữ nó lại để mà nó có được cái thời gian, có được cái công phu hầu có thể về với Phật quý vị. Về với Phật quý vô cùng là. Tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều không ngoài phương tiện giúp chúng ta nhập Phật Pháp Tạng. Mà muốn nhập Phật Pháp Tạng hay hơn hết là về với Phật, thì mình còn ngại gì không nhập vào Phật Pháp Tạng quý vị? Thì sao mình tự mình phải đi à? Tự mình phải tìm, tự mình phải kiếm, tự mình phải ở trong đó lặn lội mà không về với Phật. Phật có phương tiện, có phương pháp, có pháp trong đó để cho chúng ta nhập Phật Pháp Tạng. Tại sao không làm cái gì à? Mà chúng ta tự mình đi ngon lắm. Hãy mở thả cái hồn ra, đi du hí, cho nó chạy ra ngoài cửa một chút là thấy ham rồi, là sống chết theo vậy nó. Đi đâu không biết, miễn sao đi ra cửa được, mình ngồi đây mà ra cửa được là tốt rồi. Dại không quý vị? Quá dại là. Quá ngu là. Nó đưa cái mình á, mình ngồi đây, đưa cái hồn nó lên á mái nhà chút là hay lắm rồi đó. Là bỏ hết tài sản, bỏ hết của cải, bỏ hết việc làm, chạy theo nó là cái gì. Mà về với Phật lại có vấn đề. Tại sao không về với Phật cái gì? Cái gì đi đâu là? Cho nên cuối cùng ở trong đó chúng ta nói không khuyên đâu. Nói là vãng sanh thì sợ. Bây giờ chúng ta nói đi về với Phật chịu không nè? Còn nói vãng sanh á, trời ơi, ta mới tu, mới còn trẻ còn khỏe đây, chưa gì thầy nói vãng sanh chết. Bây giờ chúng ta không nói đi vãng sanh nữa quý vị, mà chúng ta nói về với Phật là. Chịu về với Phật không à? Kim hiện tại thuyết pháp, ở nơi đây Phật nhập niết bàn. Nói gì thì nói, luận gì thì luận, kinh gì thì kinh, mà chúng ta chỉ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, không thấy đâu. Hòa Thượng cũng không thấy, Đại Đức cũng không thấy, người giảng pháp cũng không thấy. Le phe ở đây, vẫn cứ ở đây. Quý vị thấy không? Người nào có đạo cao đức trọng đi hết trơn rồi, còn ai lại cái gì đó? Từ Trung Quốc, từ Việt Nam trong đó, còn ai? Thì chúng ta nói không nói Phật, không nói Bồ Tát, mà nói những pháp sư, những hòa thượng mà có uy đức đi hết trơn rồi cái gì. Ở Việt Nam thì ngài ở chùa Vạn Đức, hòa thượng Trí Tịnh, ngài cũng sắp sửa đây đó, đâu có dạy gì được đó quý vị à, 80-90 tuổi rồi là, nên là ở đây chi cái gì à, muốn học đó cũng không có người dạy, là mà gặp các tà sư tà kiến thì hay lắm, ở đây làm gì cái gì đó, vậy mà vẫn ham ở đây à. Súng xích ở đây. Mà nói về với Phật lại có vấn đề. Phật nói trong đó rõ ràng minh bạch, khuyên chúng ta ưng đương phát nguyện 3 lần như vậy ở trong kinh A Di Đà. Mà trước khi nói như vậy, ngài nói cái thế giới đó, Tây Phương Cực Lạc quốc đó, đẹp như vậy, trang nghiêm như vậy, thù thắng như vậy, con à, con nên phát nguyện đi về đó đi. Rồi ở ngày ấy nói là con à, con nên tin lời của ta nói và tin lời chư Phật thuyết, không nên không hẳn là con tin lời của ta mà chư Phật đó là ngã đương ưng tính thị ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Có nghe câu này không quý vị? Hay là quên rồi? Kinh A Di Đà đó là toàn là kinh A Di Đà không quý vị à, bất khả tư nghị là. Trong cái quyển kinh nó nhỏ như vậy mà Phật dạy cho xá lợi phất 36 lần, 38 lần nêu danh, 36 lần dạy dỗ. Quý vị không tin đếm lại coi, có kinh nào ở trong đó mà người nghe không nói một câu không quý vị, không hỏi được một câu, không nói lên được một lời? Quý vị thấy xá lợi phất có nói lên được lời nào không? Lẳng lặng dựa cột mà nghe. Tại sao quý vị? Không biết mà, không biết thì dựa cột mà nghe là đâu có dám nói lời nào quý vị. Quý vị coi xá lợi phất có trả lời được một câu, Phật hỏi rồi Phật trả lời. Quý vị thấy không? Xá lợi phất à, ông biết tại sao thế giới đó danh biết cực lạ không? À xá lợi phất à, ông biết tại sao đó Phật đó tên là A Di Đà không? Tự hỏi và cũng tự trả lời luôn. Xá lợi phất đâu nói gì đâu quý vị à, cứ trơ mắt nhìn đó, không biết mà. Tại sao Đức Phật đó tên là A Di Đà, tại sao đó, cõi đó gọi là cực lạc, con đâu biết đâu à. 36 lần đều những lời dạy tha thiết, đều là những lời dạy rõ ràng, những lời dạy minh bạch, những lời dạy chưa từng hề, chưa hề nghe. Nếu mà nghe rồi, ô con biết, lúc trước Đức Thế Tôn có nói rồi, con biết tại sao Đức Phật hiệu là A Di Đà đó là. Nó biết đâu quý vị à? Phật hỏi và Phật tự trả lời là. Quý vị đó đọc lại kinh A Di Đà coi, xá lợi phất đại biểu cho chúng ta có trả lời được một câu nào không? Bởi vậy cho nên kinh này vô vấn tự thuyết, bất khả tư nghị. Cảnh giới của Phật hàng đại Bồ Tát cũng không có thể nào tới được. Vì thế trong kinh A Di Đà có Bồ Tát à, chứ không phải chỉ có Thanh Văn không. Nên này Văn Thù Sư Lợi nè, nào đó là Từ Thị Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát, thì ở trong đó có ngài đó đứng đó kế đó sao quý vị? Con biết đó. Văn thù sư lợi đại biểu cho trí tuệ, đứng ở đó thì cũng không có trả lời gì sao? Cũng là lẳng lặng mà nghe Đức Phật nói cảnh giới của Phật để cho chúng sanh về với Phật là cảnh giới đó không thể nào dùng tư tưởng kiến giải thế gian mà có thể tương ưng được, chỉ cần chúng ta tin thôi. Là tin không? Đức Phật mới nói con à, hãy tin lời ta nói đi, cùng chư Phật sở thuyết đi, là lấy uy đức của chư Phật mười phương, lấy danh dự của chư Phật mười phương chứng minh cho lời của ta nói. Ta không dám đem chư Phật mười phương ra đùa đâu con à. Ta có thể nói con tin lời ta, tin hay không còn được. Còn đây ta đem Đức Thế Tôn đem chư Phật mười phương ra để chứng minh cho lời nói của Ngài, thì không có lý nào chúng ta không dám tin. Không còn một cái lý do nào biện bạch cho sự không tin của chúng ta. Tại sao quý vị? Đức Thế Tôn dám đem danh dự của chư Phật ra để mà làm niềm tin cho chúng ta. Không phải chuyện đùa là. Không phải chuyện đùa đâu quý vị. Nếu mà nó nói con hãy tin lời ta đi thì bị ồ Đức Phật là phương tiện, ồ Ngài nói pháp này nó quyền thừa, cho nên nó chưa phải là thực tướng, chưa phải là chân đế, cho nên thôi chúng ta không tin cái này, hãy tin lời thật của Phật, chân đế của thật. Họ Phật lại đem danh dự của chư Phật ra, chúng ta dám mà không tin là. Nhưng mình đọc lại kinh điển cái này, trong kinh A Di Đà đó, tuy rằng nó mỏng, tuy rằng nó nhỏ như vậy, mà yếu nghĩa tinh hoa của Hoa Nghiêm đều đỏ trong đó, đầy đủ những ý nghĩa thập huyền nghĩa của Hoa Nghiêm đều ở trong kinh cái này, kinh A Di Đà. Cho nên ở trong A Di Đà sớ sao, Ngài Liên Trì Đại Sư đem kinh Hoa Nghiêm để giảng giải cho kinh A Di Đà, đem thập huyền nghĩa của Hoa Nghiêm giảng cho kinh A Di Đà. Cho nên ta thấy bất khả tư nghị là cảnh giới đó chúng sanh ở trong căn tánh nào, ở trong địa vị nào, ở trong hoàn cảnh nào đều có từ 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 thấm nhận hay chỗ đó. Lớp mẫu giáo cũng học sách này, lớp trung học cũng học sách này, mà lớp đại học cũng học sách này, và lên đến khi việc nghiên cứu tiến sĩ cũng không ngoài sách này cả. Đây quý vị thấy là bí ảo của Pháp Hoa, đó là bí tuệ của Pháp A, thâm ảo của Hoa Nghiêm ngay tại đây quý vị. Mở đầu tất cả chúng sanh đều có thể làm được, chỉ cần niệm Phật đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phúc báo, ta đem cái quả giác thâm ảo bí tuệ đó giao cho chúng sanh, chúng sanh chỉ đem nó để vào tâm, tự nhiên nó phát triển. Quá quá hay là quý vị, là giảng ở đây chúng ta đã không còn lời gì để nói nữa, là chúng ta chỉ nói trong đó chỉ là giả ngôn, là thuyết trong đó chỉ là những lời giả gian giả dối. Mà hãy trở về cái thật đi quý vị à. Trở về cái thật gì? Bao nhiêu công đức, bao nhiêu trí tuệ đều ở trong danh hiệu của ta. Ngã nhường thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát thân, câu lai ngã quốc tuân, như Phật kim sát thân. Diệu tướng đều viên mãn, trí tuệ từ bi đều đầy đủ ở trong câu danh hiệu đó quý vị. Cho nên nó dùng dù ngôn thuyết như thế nào, dù thuyết như thế nào cũng là giả ngôn, mà chúng ta phải ở trong đó chấp trì danh hiệu quý vị. Bây giờ chúng ta phải đến cái giai đoạn này, không có thuyết huyền thuyết diệu, thuyết huyền thuyết diệu bất tương can. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói rõ ràng là nói như thế nào cuối cùng cũng là giả, không có tương ưng, mà hãy lấy ngay công đức của Phật đi. Hãy nhận lấy công đức của Phật, hãy đem công đức trí tuệ đó để vào tâm đi. Đó là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, nó tự nuôi pháp thân huệ mạng của mình. Chỉ cần chúng ta tưới nó bằng cách nào? Tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại, đó là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm. Quá hay, quá tối thắng quý vị à. Cho nên đến người xưa đó, đến cái giai đoạn này ta bỏ hết, không làm gì hết, không nói gì hết, chỉ mà chấp trì danh hiệu thôi, chỉ giữ sâu chuỗi đó, rồi có duyên thì nói vài câu, hết duyên thì lại kim can trì. Tâm giữ tâm á, hãy giữ tâm ở Phật của mình, đừng để nó sụt lùi, đừng để nó mất, hãy ráng giữ nó là chấp trì nó cái gì đó. Cho nên bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu bệnh hoạn, bao nhiêu ốm đau, bao nhiêu sanh tử, từ từ phai một hết, từ từ lắng động hết. Và câu A Di Đà Phật vô lượng quang, vô lượng thọ hưng khởi lên, phát quang lên, tỏa chiếu mười phương là. Một câu A Di Đà Phật là một luồng hào quang phóng ra, một câu A Di Đà Phật là vô lượng thọ không còn thời gian, ở trong đó thấm nhập cả không gian, trở về tự tánh giác. Tâm này tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta không còn ngăn ngại gì nữa. Ta bỏ luôn hai chữ Nam Mô, chỉ còn bốn chữ A Di Đà Phật. Chủ khách không còn, năng sở tuyệt tích. Quý vị thấy hay không? Quá là hay. Là cho nên nó nhiều người nói là tại sao Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự hồng danh, sáu chữ hồng danh đó, là vì giờ còn bốn chữ làm sao vãng sanh, làm sao thành tựu? Đây quý vị, chúng ta không còn chủ, không còn khách nữa, không còn năng, không còn sợ nữa. Tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta, còn quay về. Như đinh đóng cột của quý vị à, không còn một lời nào nói nữa. Lời Phật, lời Tổ nói, nếu mà ta nói sai, nếu mà làm như vậy mà không vãng sanh, không về với Phật, lão tăng chịu vào địa ngục bạc thiệt, để cho quỷ sứ nó kéo lưỡi ra cho trâu cày. Quý vị còn lời gì nói nữa? Bây giờ chúng ta sao quý vị? Biến tâm mình thành tâm Phật đi. Biến như thế nào, hoàn cảnh môi trường như thế nào, nó là giả. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng hưởng bào ảnh. Mộng hưởng là gì? Là âm hưởng đó quý vị. Một tiếng âm thanh phát lên, rồi nó lắng, nó vang dội vào âm thanh mất tiêu. Có tiếng nào nó còn không quý vị? Chúng ta đánh một tiếng chuông coi, nó còn mãi à? Nó ngân rồi, nó âm hưởng của nó thấm vào ở không gian và đi đâu mất tiêu à? Như á, mộng là trong giấc mơ của chúng ta, hưởng là âm thanh, bào là bọt, ảnh là những cái ảnh hiện đó, như là bọt bóng, như là bào ảnh đó, là như lộ là xương, như điện chớp. Buổi sáng xương nó động ở trên đó, cành cỏ động chừng 5 phút 10 phút ánh nắng nó lên đều tan biến hết, không còn một giọt xương. Đó là thời gian đó, nó vẫn còn, nhưng mà qua cái giai đoạn đó, điện cái nó chớp lên là mất liền. Tư tưởng ta, kiến giải ta, hình tượng chúng ta, cơn giận chúng ta, lúc vui của chúng ta, chợt tan, chợt biến, chợt hiện, chợt còn, đều ở trong đó, đều là màn ảnh hiển hiện đại viên cảnh trí. Trong đó một cái tâm của chúng ta biến hiện như vậy là Vậy mà vẫn chấp vô đó, vẫn đắm vô đó, vẫn say ở đó, vẫn khổ ở nơi đó, vẫn thống nhất ở trong đó mà kêu ra không chịu ra. Quý vị thấy cái tâm của chúng ta đại tâm như vậy nó biến hiện đó, kêu gọi sanh sanh diệt diệt như là một cái màn ảnh lớn chiếu vạn tượng vạn cảnh đều ở ngay đó. Có mất không ạ? Không mất cái gì à? Chiếu cảnh lửa đỏ mà màn ảnh không cháy, chiếu cảnh băng tuyết mà màn ảnh không lạnh, chiếu cảnh lục lội mà cái máy nó vẫn không chìm. Quý vị thấy coi tivi cho quý vị, nó chiếu như cái cảnh gì, cái tivi nó có bị ảnh hưởng không? Lụ ở trong đó bom nổ ở trên đó màn ảnh, cái màn ảnh nó có nổ tung theo không quý vị à? Nó khác chỗ nào? Khác là chỗ chúng ta chấp vào cảnh, cho nên nó bom nổ, chúng ta nổ theo. Còn người giác ngộ dù bom nổ lửa cháy nhưng màn ảnh vẫn như như bất động. Đây quý vị hãy tỉnh giấc đi là, hãy ra ngoài cái cảnh đó đi là. Trong tâm của chúng ta ở đâu? Tâm của chúng ta là ngay cái hiện tượng sanh tử đó. Không có thể nào chúng ta muốn tìm màn ảnh của tivi mà nhìn ở trên đó, cái màn ảnh vì bỏ đi. Thế nên bây giờ cảnh chiến tranh đó, cảnh sinh hoạt trong đó nó là sanh tử, thôi mình nhìn nó lên trên để tìm cái màn ảnh, tìm được không? Màn ảnh tức là hình ảnh, hình ảnh tức là màn ảnh đó. Sanh tử tức là chân tâm, tâm ta tức là A Di Đà Phật, bất sanh bất diệt đó là. Bây giờ làm thế nào quý vị? Chỉ niệm Phật để trở về cái tâm ta như như bất động, vô lượng quang, vô lượng thọ, biến hiện tất cả hình ảnh mà không chết không mất, vẫn hiển hiện như thường. Hình ảnh như thế nào, cái màn ảnh đó vẫn tự tại chiếu lên, không có, không có một trở ngại nào. Đây quý vị thấy không? Phật đã thấy được cảnh giới đó, chúng sanh nó đắm mê vào hình ảnh cho nên chết chỗ này. Bây giờ ngài dùng tất cả phương tiện, tất cả thủ thuật, tất cả những phương pháp để chúng sanh thức tỉnh lại. Mà thức tỉnh hay hơn hết là sao quý vị? Niệm Phật thì là. Còn mà khởi ra nó quán cái này, nó tưởng cái kia, nó định vào chỗ nọ, nó thiền vào chỗ kia, đều chạy vào hình ảnh. Nguy không quý vị? Thiền trong đó Phật nói đi coi chừng là 25 cảnh, 50 cảnh giới ma trong đó. Định cũng là ma, vui cũng là ma, buồn cũng là ma, từ bi cũng là ma là. Quý vị thấy là làm sao chúng ta ra được? Khó, khó không quý vị? Khó. Phật cảnh giác, nếu mà ngay hình ảnh đó, hình ảnh êm đềm, nó vẫn là hình ảnh, hình ảnh dữ dằn, nó vẫn là hình ảnh, hình ảnh tươi vui, nó vẫn là hình ảnh, làm thế nào ngay cái hình ảnh nó thấy được cái màn ảnh? Khó là. Không phải dễ là. Khi thấy được màn ảnh, đó là minh tâm, là kiến tâm, đó là giác ngộ. Còn chưa giác ngộ, dù cái hình ảnh đẹp cũng là giả, cũng là đoạn diệt. Quý vị thấy không? Trong tivi nó chiếu, chiếu phim nào cũng là giả, mà không thấy được cái màn ảnh. Bây giờ chúng ta làm sao nào để mà đảm đương nó quý vị? Chỉ ngoài niệm Phật thôi là. Không niệm Phật chúng sanh đi lạc hết. Rồi coi phim mới đầu thì nó êm đềm, nó thanh bình, nó nhẹ nhàng. Từ từ phim nó chuyển biến, nó chuyển biến thành dữ dằn, chuyển biến thành hung tàn, chuyển biến thành hỏa thiêu trong đó. Quý vị thấy chết trong đó. Dụ chúng ta coi đi, không sao đâu, phim này không sao đâu, phim tốt, phim cõi trời, coi đi. Coi coi hồi cái nó chảy xuống vô xuống nhân gian, nhân gian rồi gặp cái hoàn cảnh xấu, nổi giận lên xuống địa ngục, chuyển biến từ từ chuyển chúng ta lại. Mà chúng sanh mê mờ không biết tưởng lại. Đây quý vị, cho nên ai có thể làm chủ được tâm này ngoại trừ chúng ta về với Phật thì mới đảm đương được. Không về với Phật chúng ta khó mà lãnh hội nổi. Tại sao không về với Phật? Ngại gì quý vị? Phật nói lời thành thật, ở trong đó con đi về đi. Ở Tây Phương cách đây 10 vạn ức Phật độ, con đã đi xa quá rồi đó. 10 vạn ức Phật độ, trong tâm của chúng con, của con chuyển biến từ thập pháp giới, con chuyển về thành lục đạo, rồi con chuyển về tam ác đạo, cho nên xa Thế Tôn đến 10 vạn ức Phật độ. Là bây giờ con hãy niệm Phật một cái, ngay tâm đó, tâm này niệm Phật thì bỏ hết tất cả cảnh giới thế gian, bỏ hết tất cả cảnh giới ác đạo, bỏ hết cảnh giới sanh tử, con về với ta trong một niệm là. Đây có quá hay như vậy quý vị. Tại sao chúng ta không chịu niệm Phật ra? Bây giờ mình bắt đầu tập đi, tập là mình tập cho nó thành chúng sanh, thành tập cho nó thành người, tập cho nó giống cha giống mẹ. Có 9 tháng 10 ngày nó ra cái giống à. Bây giờ chúng ta cũng vậy quý vị, 3 năm thành Phật là. Quý vị không tin hả? Nó ra trong đó không giống cái mũi cũng giống con mắt, không giống cái đầu cũng giống cái miệng. Hay ghê quý vị, quá hay là. Cũng nó không quý vị, tâm đó là, chứ không có gì khác. Quý vị thấy không? Hai người ở trong đó nói chuyện nhau rồi biết nó là con của người này. Cái giọng nó giống là cái gì? Cái tiếng đi nó giống là. Ổng đi như cua, nó ra nó cũng đi như cua vậy đó. Mình mà thật sự vậy đó quý vị. Ổng đi nó, cái tướng đặc biệt của ổng đi là chỉ có ổng thôi. Vậy mà nó ra nó cũng y như vậy đó. Hay không quý vị? Quá hay là tại sao? Tâm này làm hết tất cả. Tại sao bây giờ chúng ta biến tâm này thành Phật được không quý vị? Phật trang nghiêm, Phật ở trong đó đầy đủ, chúng ta đi ra cũng vậy, gá vào hoa sen thì được tất cả những trang nghiêm phù thánh của Phật. Bỏ đi cái tướng kỳ dị của mình đã. Cái tướng đặc biệt á, thù thắng không có một không hai nè. Giờ chúng ta về trong đó thật sự tư hao hao như Như Lai. Khi thấy rồi Phật thuyết pháp có cái gì, đại chúng quay quần chung quanh Phật đều có sắc tướng như nhau, tương đồng như nhau, trang nghiêm đẹp đẽ như nhau, không có người xấu, không có người đẹp, mà lại tuyệt mỹ vô cùng. Không phải như cảnh giới của chúng ta nói. Nếu mà nó giống như vậy thì nhận, làm sao biết, làm sao nhận nó? Ai là người nào, người nào? Chúng ta vẫn là phân biệt. Chưa thấy đâu quý vị. Quý vị thấy những cái con mà hải cẩu, không phải hải cẩu, cái con mà đi, con chim cánh cụt đó quý vị. Con nào giống con nào gì? Vậy mà mẹ nó biết, cha nó biết con nào là của ta, con nào là của người đó. Mà chúng ta nhìn vô đây, chỉ là cái con cánh cục như cái mỏ cũng vậy, cái thân cũng đen, ở trước thì trắng, đi lập bà lập bạch, nó vậy thấy không? Nhưng mà nó biết được cái gì? Nó biết từ trong trứng là, khi mà con ở trong trứng đó thì người cha, người mẹ gì đó phải đi kiếm thức ăn, đi về rồi đều biết đó là con mình. Hay không quý vị? Cho nên nó tâm phân biệt của chúng ta đừng có nghĩ Tây Phương Cực Lạc quốc ai cũng giống ai, rồi làm sao phân biệt đây? Không có đâu, là rõ ràng minh bạch là. Nên trong chúng ta lấy cái thí dụ đó, quý vị coi coi cái con chim cánh cụt đó, biết nó giống con nào giống con nào không? Nó một giống một lứa vậy nè. Vậy mà nó biết đâu là gia đình của nó, đâu là mẹ của nó, đâu là cha của nó, rõ ràng minh bạch. Nên bây giờ sao? Buông hết phân biệt vọng tưởng đi, hãy chấp trì danh hiệu Đi Đà. Chỉ còn một con đường thôi quý vị. Bây giờ chúng ta ráng mà tập. Tập gì? Tập niệm Phật. Cái tập này vẫn chưa thành công là vẫn phải tập, là tập trong đó để làm sao chúng ta niệm Phật quý vị. Mình ăn cũng niệm, mình uống cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, ngủ cũng niệm. Là ví dụ ngủ làm sao niệm Phật, chứ ngủ mà mê thì không có sao đâu. Ngủ thì mơ thì không sao hết, mà ngủ thì niệm Phật có vấn đề. Đúng là chướng ngại đó nè. Mê trong đó về rồi để kể thuyết pháp cũng kể ra, cũng hỏi này hỏi nọ, mà biểu niệm Phật trong giấc ngủ lại là không thấy ai nói. Đúng nè. Còn thằng mê trong mơ trong đó thấy này thấy kia, thấy đủ thứ trong đó rồi bàn rồi tán rồi hỏi, thì làm chuyện thế gian thì hay lắm là. Còn làm chuyện Phật thì lại là im re là. Dạ, thôi chúng ta tạm dừng ở đây nha. A Di Đà Phật. Dạ. Xin quý vị chúng ta chắc tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
Đồng sanh cực lạc quốc.